Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Cho rằng sử dụng ma túy dạng kẹo thì không bị nghiện mà chỉ có cảm giác nhớ. Chính vì sự thiếu hiểu biết, lầm tưởng trước thông tin trên nên nhiều bạn trẻ từ chơi thử cho biết đã bị nghiện, lệ thuộc vào ma túy.
Vì tham và sự mù quáng, đối tượng Đào Thị Bình ở tiểu khu bản Ôn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu Sơn La đã đẩy con vào vòng lao lý trong một thương vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 8 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Tiến Đại, 29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, hiện đang thuê trọ tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 29 tháng 9, Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Hằng ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngô Tiến Đại là trưởng nhóm thiện nguyện mà chị đang tham gia. Theo trình báo của chị Trần Thị Hằng, trong một lần đi phượt, chị đã quen biết với Ngô Tiến Đại và anh ta khoe đứng đầu một nhóm thiện nguyện gồm toàn dân phượt. Nhóm có đồng phục riêng và đã có nhiều hoạt động thiện nguyện tích cực. Chị Hằng thấy đó là việc làm nhiều ý nghĩa nên đã đề nghị Đại cho mình cùng tham gia. Khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 9, chị Hằng đến nhà trọ của vợ chồng Đại ở đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm chơi và chờ Đại cùng đi họp nhóm thiện nguyện. Khi đi từ phòng trọ xuống sân lấy xe máy, chị Hằng đưa chìa khóa xe máy cho Đại để anh ta chở mình cùng đi họp nhóm thiện nguyện. Đại liền bảo chị Hằng cho mượn xe để đứa em đi về quê lấy tiền giúp. Chị Hằng lưỡng lự vì cũng quen biết Đại chưa lâu, không biết nhà Đại ở đâu. Để tạo lòng tin cho chị Hằng, Đại liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó và nói: "Tí nữa anh mang xe đến cho em về quê lấy hộ anh." Tin tưởng người trưởng nhóm thiện nguyện và nghĩ là Đại đang có việc gấp để lo cho chuyến đi thiện nguyện sắp tới, nên với bản tính tốt bụng, chị Hằng đã đồng ý cho Đại mượn xe. Trên đường chở chị Hằng đến sân vận động Mỹ Đình để họp nhóm thiện nguyện, Đại là lấy đăng ký xe máy trong túi xách của chị Hằng treo ở chiếc xe. Khi đến sân vận động, Đại bảo chị Hằng đứng ở đó đợi rồi lên xe phóng đi. Ngoài vụ việc trên, trước đó vào ngày 17 tháng 9, thấy Đại không có điện thoại để liên lạc lo công việc cho nhóm thiện nguyện, chị Hằng cũng cho Đại mượn một chiếc iPhone 5 để sử dụng. Cho đến ngày 29 tháng 9, sau nhiều lần đòi xe máy và chiếc điện thoại đã cho Đại mượn nhưng anh ta không trả, chị Hằng đã tới cơ quan công an trình báo. Qua xác minh thông tin, công an phường Phú Diễn xác định Ngô Tiến Đại vẫn chưa rời khỏi khu nhà trọ và đã triệu tập về cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Đại thừa nhận khi được chị Hằng đưa chìa khóa xe máy, Đại đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe. Cuộc điện thoại khiến chị Hằng tin tưởng, đồng ý cho mượn xe chỉ là giả vờ. Sau khi đưa chị Hằng đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Đại đã mang chiếc xe máy của chị Hằng cùng đầy đủ giấy tờ đến hiệu cầm đồ tại đường Hồ Tùng Mậu cầm cố lấy số tiền 8,5 triệu đồng. Còn về chiếc điện thoại iPhone 5, chị Hằng đưa cho Đại mượn sử dụng. Ngày 28 tháng 9, do thiếu tiền nên Đại cũng đã mang đến cửa hàng cầm đồ nói trên cầm cố được 1 triệu đồng. Hiện toàn bộ số tiền này đã bị Đại sử dụng, tiêu xài hết. Được biết trước đó, Ngô Tiến Đại từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm 2017 tới nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra hơn 200 vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy tổng hợp MDMA, còn gọi là ma túy dạng kẹo. Loại ma túy này xuất hiện từ năm 2012, chủ yếu tại các vũ trường, quán bar, nhưng gần đây lại có chiều hướng xuất hiện nhiều hơn trong giới trẻ. Cái gọi là ma túy kẹo thực chất chỉ là tên gọi mới nhằm hút sự quan tâm, tâm lý thích khám phá cái lạ của một số dân chơi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ma túy kẹo có tên khoa học là dimethylmethylenedioxyphenethylamine, tên chất là MDMA. trên thế giới còn có tên gọi là ecstasy, được bào chế dưới dạng viên nén hoặc viên con nhộng với trọng lượng khoảng 0,3 gram một viên, khi dùng ngậm như ngậm kẹo. Có một thông tin nguy hiểm lan truyền trong giới trẻ là sử dụng ma túy dạng kẹo thì không bị nghiện mà chỉ có cảm giác nhớ. Chính vì sự thiếu hiểu biết, lầm tưởng trước thông tin trên nên nhiều bạn trẻ từ chơi thử cho biết đã bị nghiện, lệ thuộc vào ma túy. Được biết giá một viên ma túy dạng kẹo trong khoảng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một viên. Loại ma túy này thường xuất hiện tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke. Y học ghi nhận, người sử dụng loại ma túy dạng kẹo này cùng với âm thanh lớn kích động trong nhiều giờ liền sẽ dẫn đến mất nước. Nhiều trường hợp bị đột quỵ do sử dụng quá liều, hưng phấn nhảy quá sức. Cũng giống như nhiều loại ma túy khác, sử dụng kẹo ma túy sẽ tạo ảo giác, hưng phấn ban đầu. Nhưng sau khi hết thuốc sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy nhược, trầm uất. Đã có một số trường hợp phải vào bệnh viện cấp cứu đe dọa đến tính mạng. Vì vậy, lời khuyên cho các bạn trẻ là hãy tránh xa tất cả các dạng ma túy. Đáng chú ý là ma túy dạng kẹo gây hưng phấn, ảo giác là sẽ gây nghiện.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, đưa con trai tham gia vào đường dây buôn ma túy từ Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội. Bà Trùm Đào Thị Bình ở tiểu khu Bản Ôn, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La đã cho con đi học lái xe ô tô để trở thành kẻ dẫn đường, cảnh giới cho mẹ trong hành trình vận chuyển ma túy theo phương thức con đi trước, tăm đường, mẹ ôm hàng đi sau. Trong vòng xoáy của ma túy và tiền bạc, người đàn bà ấy đã mù quáng đẩy con vào vòng lao lý trong một thương vụ mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết đăng trên báo An ninh Thế giới với nhan đề Lòng tham và sự mù quáng của một người đàn bà.
Trong các đường dây ma túy, để đảm bảo tính bảo mật và an toàn, các đối tượng thường sử dụng những người thân tín như anh em, họ hàng tham gia vào các công đoạn, từ mua bán, giao dịch đến vận chuyển. Tuy nhiên, những trường hợp mẹ lôi kéo con vào con đường buôn bán ma túy như Đào Thị Bình hiếm khi xảy ra. Bởi những kẻ buôn ma túy với số lượng lớn đều hiểu rằng, một khi đã đưa chân vào con đường này, có thể đối diện với mức án cao nhất nếu bị bắt giữ. Mà người mẹ nào chẳng thương con, không muốn con cái bị liên lụy bởi những việc làm bất hợp pháp của cha mẹ. Thế nhưng đối với Đào Thị Bình thì ngược lại, người đàn bà này đã chủ động đưa con trai tham gia vào đường dây ma túy do Bình cầm đầu và còn thưởng công cho con bằng ma túy. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thì trước khi bước vào con đường buôn bán ma túy, Đào Thị Bình 40 tuổi ở tiểu khu Bản Ôn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La, làm nghề buôn cây giống. Chồng bị tai nạn lao động, Bình trở thành lao động chính trong nhà. Người đàn bà này từng trải qua thời gian vất vả, tần tảo lao động để thay chồng gánh vác gia đình. Nhưng Bình cũng có tật ham mê cờ bạc. Lần thứ nhất vào năm 2010, Bình bị Tòa án Nhân dân huyện Mộc Châu, Sơn La tuyên phạt hình phạt tiền, mức phạt 5 triệu đồng tội đánh bạc. Không chừa máu đỏ đen, tháng 6 năm 2012, Bình tiếp tục đánh bạc và bị Tòa án Nhân dân huyện Mộc Châu phạt 12 tháng tù giam cho hưởng án treo. Cờ bạc, nợ nần là con đường ngắn nhất dẫn người đàn bà này đến với ma túy. Không khó để Bình tìm đến các mối hàng bởi thị trấn Nông Trường Mộc Châu, nơi Bình sinh sống vốn là điểm nóng về ma túy từ nhiều năm nay. Không ít người vì lòng tham, bị đồng tiền điều khiển đã tự đưa chân vào vòng xoáy nghiệt ngã của ma túy. Nhiều bi kịch gia đình tan nát, ly tán cũng vì ma túy. Nhưng máu đỏ đen đã biến Đào Thị Bình thành một người đàn bà liều lĩnh vì tiền mà quên mất rằng còn có một gia đình phía sau mình. Bình mò vào tận khu vực biên giới Việt-Lào, giáp với xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La tìm mối mua ma túy. Trực tiếp mang hàng đi như vậy rất nguy hiểm, nhưng bù lại sẽ ăn trọn lãi suất vì không phải thuê người vận chuyển. Người mà Bình nhắm đến để làm bạn đồng hành là Trương Quốc Đông, 43 tuổi, ở tiểu khu 32, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu. Đông vốn là dân lái xe, quen biết với Bình đã lâu. Thời gian buôn cây giống, Bình hay thuê Đông trả hàng. Sau một thời gian, Bình mua được chiếc xe tải nên thuê Đông làm lái xe cho gia đình, đồng thời dạy kèm con trai Bình là Ngô Trung Kiên, 22 tuổi, học lái xe. Người ta bảo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ lái xe cho gia đình, giữa Bình và Đông nảy sinh tình cảm. Được Bình chiều chuộng nên khi người đàn bà này rủ dê đi buôn ma túy, vừa muốn có tiền, vừa được tình, Trương Quốc Đông từ một lái xe thuê đã trở thành tích cực giúp Bình trong các thương vụ mua bán ma túy. Bình là người trực tiếp mua hàng, sau đó giao dịch với các đối tượng ở Hà Nội, rồi cùng Đông vận chuyển ma túy về Hà Nội. Sau một vài chuyến cùng Đông vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, dọc đường Bình thấy có khá nhiều chốt của công an làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường. Bình bắt đầu lo lắng, Bình bàn với Đông cần thêm người đi cùng, cảnh giới phía trước. Sau khi tính toán, Bình quyết định lôi con trai lớn Ngô Trung Kiên vào cuộc. Thời điểm đó, Đông đang dạy cho Kiên học lái xe bằng chính chiếc xe tải của gia đình. Dự định của Bình lúc đầu là sau khi Kiên lái xe thành thạo sẽ không phải thuê Đông làm lái xe cho gia đình nữa. Kiên không nghề nghiệp, tính tình lại mải chơi, nên việc giao cho Kiên quản lý chiếc xe tải của gia đình là điều hợp lý. Ngoài dạy Kiên học lái xe, Trương Quốc Đông kết hợp dạy luôn cháu ruột là Trương Công Thành, 25 tuổi. Thành cũng không nghề nghiệp hay mò lên các quán bar ở thành phố Sơn La chơi. Sợ Thành hư hỏng nên bố mẹ Thành gửi con trai về Mộc Châu ở cùng với ông bà nội và chú ruột Trương Quốc Đông. Nhân dịp này, Đông dạy Thành học lái xe, bảo Thành bước đầu cứ lái xe giúp cho nhà cô Bình. Khi nào quen việc, Đông sẽ xin cho Thành chỗ làm việc mới ổn định. Khi cả Kiên và Thành đã lái xe thành thạo, Đào Thị Bình quyết định cho con ruột và cháu của Đông tham gia vào việc vận chuyển ma túy đi Hà Nội. Nhiệm vụ của Kiên và Thành là đi xe ô tô tải của gia đình Bình phía trước tam đường, còn Đông lái ô tô 4 chỗ phía sau chờ Đào Thị Bình và hàng. Khi đến các vị trí có các chốt công an làm nhiệm vụ trên quốc lộ 6 như trạm kiểm dịch động vật, khu vực rừng già xã Lóng Luông, đèo Thung Khe, ngã tư thị trấn Xuân Mai, Hà Nội, Kiên và Thành có nhiệm vụ báo cho Bình và Đông biết việc có chốt công an làm nhiệm vụ hay không. Nếu có, Đông sẽ điều khiển ô tô vào các đường tránh, đường vòng để né chốt. Để tránh sự kiểm tra phát hiện của cơ quan chức năng, Đào Thị Bình chỉ vận chuyển ma túy vào đêm. Khoảng 23 giờ đêm, xe của các đối tượng bắt đầu xuất phát từ Sơn La. Nếu đường thông, nghĩa là không gặp các chốt công an kiểm tra trên đường. Rạng sáng các đối tượng sẽ đến Hà Nội. Bình thực hiện việc giao hàng trước khi trời sáng, sau đó thuê nhà nghỉ khách sạn nghỉ ngơi đến trưa, thì quay về Sơn La. Bản thân Ngô Trung Kiên, con trai Bình và Trương Công Thành, cháu ruột Đông là những thanh niên mải chơi, nên khi được Đào Thị Bình cho nhập cuộc, cả hai rất tích cực, bởi ngoài trả công bằng tiền, Bình còn thưởng cho hai kẻ dẫn đường bằng ma túy, hồng phiến. Vừa được tiền, lại vừa được ăn chơi, sử dụng ma túy miễn phí, nên Kiên và Thành cũng nhanh chóng bị phụ thuộc vào Đào Thị Bình. Chuyến đầu tiên mà Kiên và Thành được Bình cho tham gia vào đêm ngày 21 tháng 3 năm 2016, Bình mang theo 6.000 viên hồng phiến đựng trong 30 túi nhỏ, được bọc chặt bằng băng dính để chuẩn bị mang xuống Hà Nội. Trước khi đi, Kiên và Thành lên xe ô tô của Trương Quốc Đông. Thấy một bọc ni lông được cuốn kín, đoán chắc là ma túy, Kiên và Thành rủ nhau mang vào nhà vệ sinh rạch để chôn một ít hồng phiến sử dụng. Không ngờ lớp ni lông dày quá không rạch được nên Kiên lại trả về chỗ cũ và đi mua hồng phiến ở ngoài về dùng. Chuyến hàng này Đào Thị Bình mang đến khu đô thị Bán Đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, bán cho Nguyễn Thị Bích Nga được gần 300 triệu đồng. Vào khoảng cuối tháng 4 năm 2016, sau khi bắt mối thẳng với Đào Thị Bình, Nguyễn Văn Võ ở Thường Tín liên lạc với Bình đặt mua heroin và hồng phiến. Võ thỏa thuận Bình cứ mang ma túy về Hà Nội, lúc đó giá cả thế nào sẽ tính. Bình gặp một đối tượng người dân tộc ở vùng giáp biên giới Lào mua hai bánh heroin và gần 12.000 viên hồng phiến với giá 340 triệu đồng. Bình cho hàng vào một bao tải dứa mang về cất giấu ở bụi cây gần nhà. Đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng 5 năm 2016, như những phi vụ vận chuyển ma túy đã thực hiện trước đó, Đào Thị Bình lại cắt cử con trai Ngô Trung Kiên và Trương Công Thành đi ô tô tải phía trước dẫn đường cảnh giới cho Đông, chở Bình, mang theo ma túy đi phía sau. Khi về đến thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, đã hết các chốt canh gác của cơ quan công an, coi như Kiên và Thành xong nhiệm vụ. Hai tên thuê nhà nghỉ ngủ, còn Đông tiếp tục chở Bình về Hà Nội giao hàng. Khi đến Hà Nội, Bình gọi điện thoại được Võ hướng dẫn đến khu đô thị Văn Phú, Hà Nội giao nhận ma túy. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5, khi Đào Thị Bình cùng Trương Quốc Đông đỗ xe trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, chờ giao hàng, thì bị công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra bắt giữ, thu tăng vật gồm 2 bánh heroin, 708,23 gram và trên 1.106 gram hồng phiến. Mở rộng điều tra, từ ngày 15 đến 24 tháng 5 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan trong đường dây ma túy này về tội mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Thị Bích Nga ở khu đô thị Bán Đảo Linh Đàm, thu 26 túi ni lông ma túy đá, tổng cân nặng 1.829,25 gram, 7 túi methamphetamine 151,29 gram, 3 túi ketamine 199,45 gram và 178,14 gram thuốc phiện. Có lẽ lường trước được mức án cao nhất có thể bị tuyên phạt khi liều lĩnh buôn bán ma túy với số lượng lớn, nên Đào Thị Bình đã chuẩn bị đối phó bằng việc mang thai. Tại thời điểm bị bắt, Bình đang mang thai đứa con thứ ba, mặc dù hai con lớn của Bình đã trưởng thành. Thời gian đầu khi Bình sinh con nhỏ trong trại giam, các điều tra viên đội 5 phòng PC47 Công an thành phố Hà Nội phải quyên góp sữa và quần áo của các gia đình có con nhỏ trong đơn vị cho bị can Đào Thị Bình sử dụng. Theo điều tra viên cho biết, Có lẽ việc người đàn bà này đẩy cậu con trai lớn tham gia vào đường dây ma túy đã khiến chính người thân trong gia đình bị bất bình. Mặc dù vậy, trong suốt quá trình bị bắt và giam giữ, dường như Bình vẫn cố tình không nhận sai lầm của một người mẹ, không khai nhận đã sử dụng con với vai trò lái xe đi trước cảnh giới trong các phi vụ vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội. Bình cho rằng như vậy là thương con, nhưng cô ta không ngờ rằng chính cậu con trai Ngô Trung Kiên và các đối tượng liên quan đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Bình. Với số lượng ma túy mua bán lớn, nhiều đối tượng tham gia, địa bàn hoạt động rộng, hoạt động của đường dây ma túy do Đào Thị Bình cầm đầu được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình kết luận điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị truy tố 8 bị can gồm Đào Thị Bình, Trương Quốc Đông, Nguyễn Thị Bích Nga, Lê Văn Bằng, Ngô Trung Kiên, Trương Công Thành, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Văn Võ về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4, điều 194 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, lại ta đổ giọt mồ hôi ơ hò
ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em ngại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm sao?
Hỏi mà chỉ sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy quang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy quang để màu da anh dám hồng,
lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Đời tự do ôi chan chứa bao tình, đường lại ta đổ giọt mồ hôi ơ hò.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh em ngại chi mưa nắng.
Chỉ sao em cứ bông đùa,
với cá bạc đầy khoang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy khoang để màu xa ánh sáng hồng,
lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chưa thương nhau cho nó xanh đồng, cho thuyền vượt biển giàu mà muôn trùng mà băng qua.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2017.
6. Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền tối đa đã chọn đối với hành vi vi phạm quy định tại điều này, đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, 20% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 2 lần, 30% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 2 đến dưới 3 lần, 40% đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 3 lần trở lên. Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 1 tỷ đồng. 7. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 3 đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm I, K, L, M, N, O, P, Q, R và S khoản 2, các điểm H, I, K, L, M, N, O, P, Q và R khoản 3, các điểm G, H, I, K, L, M, N, O, P và Q khoản 4 và các điểm E, G, H, I, K, L, M, N, O và P khoản 5 điều này. B. Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 6 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm T, U, Ư và V khoản 2, các điểm S, T, U, Ư và V khoản 3, các điểm R, S, T, U, Ư và V khoản 4 và các điểm Q, R, S, T, U, Ư và V khoản 5 điều này. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này gây ra. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này. C. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường. Trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này. Điều 16. Vi phạm các quy định về thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi làm phát tán hóa chất, hơi dung môi hữu cơ trong khu sản xuất hoặc khu dân cư gây mùi đặc trưng của hóa chất, hơi dung môi hữu cơ đó. Thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần, tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%. 2. Hành vi thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 đến dưới 1,5 lần hoặc thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải nhỏ hơn 500 mét khối một giờ. B. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500 mét khối một giờ đến dưới 5.000 mét khối một giờ. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5.000 mét khối một giờ đến dưới 10.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 10.000 mét khối một giờ đến dưới 15.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 15.000 m3 một giờ đến dưới 20.000 m3 một giờ. E, phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 20.000 m3 một giờ đến dưới 25.000 m3 một giờ. G, phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 25.000 m3 một giờ đến dưới 30.000 m3 một giờ. H, phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 30.000 m3 một giờ đến dưới 35.000 m3 một giờ. I, phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 35.000 m3 một giờ đến dưới 40.000 m3 một giờ. K, phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 40.000 m3 một giờ đến dưới 45.000 m3 một giờ. L, phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 45.000 m3 một giờ đến dưới 50.000 m3 một giờ. M, phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 50.000 m3 một giờ đến dưới 55.000 m3 một giờ. N, phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 55.000 m3 một giờ đến dưới 60.000 m3 một giờ. O, phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 m3 một giờ đến dưới 65.000 m3 một giờ. P, phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 65.000 m3 một giờ đến dưới 70.000 m3 một giờ. Q, phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 70.000 m3 một giờ đến dưới 75.000 m3 một giờ. R, phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 75.000 m3 một giờ đến dưới 80.000 m3 một giờ. S, phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 80.000 m3 một giờ đến dưới 85.000 m3 một giờ. T, phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 85.000 m3 một giờ đến dưới 90.000 m3 một giờ. U, phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 90.000 m3 một giờ đến dưới 95.000 m3 một giờ. Ư, phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 800 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 95.000 m3 một giờ đến dưới 100.000 m3 một giờ. V, phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 100.000 m3 một giờ trở lên.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân và Báo An ninh Thế giới. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.